Trong buổi chiều đặc biệt hôm nay 10 tháng 9 2018, tôi kính gửi đến quý vị đề tài hiểu và thương qua hành động cụ thể. Trước khi trình bày, tôi muốn hỏi quý bà con, cô bác tại đây đó, ai đã đến chùa Giác Ngộ lần thứ hai trở lên, giơ tay cao lên. Khá nhiều, cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Quý bà con nào mới đến chùa Giác Ngộ lần đầu tiên, giơ tay lên. Chiếm được 1/3. Cảm ơn quý vị. Chương trình quà tặng yêu thương ngày hôm nay đó là do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức dưới sự phát tâm của công ty TLM. Người đứng đầu là Phật tử Hoa Phước. Sáng hôm nay đó thì lãnh đạo và nhân viên công ty khoảng 100 người chúc mừng sinh nhật lần thứ 38 của người sáng lập, đó là chị Hoa Phước, đồng thời tham dự ngày tu tại chùa Giác Ngộ, và theo đó đó phát tâm trao tặng 800 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, tổng trị giá 400 triệu, cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương. Trước nhất thầy xin nói về hiểu và thương. Đứng ngoài chánh điện chờ đoàn giảng thỉnh mời vào đó, thầy nghe ban đạo ca chùa Giác Ngộ hướng dẫn quý bà con cùng ca bài hiểu và thương. Dầu chỉ là mới lần đầu ha, quý vị đã nghe và đã ca theo được thì quý vị đã trở thành các ca sĩ rồi. Hãy cho một tràng vỗ tay để tán dương tập thể 800 ca sĩ. Ca từ của bài Hiểu và Thương nhấn mạnh đến mối quan hệ mà một bên là hiểu, bên còn lại đó là thương, không thể tách rời khỏi nhau. Hiểu và thương là khái niệm thiền sư Dứt Hạnh sử dụng, mà thực chất là dịch thoát nghĩa, dịch nôm na từ hai thuật ngữ Phật học rất quan trọng trong Phật giáo là trí tuệ và từ bi. Là một nhà Phật học lớn của thế giới, thiền sư Nhất Hạnh thấy rất rõ hiểu chỉ là một phần nhỏ của trí tuệ, thương chỉ là một phần nhỏ của từ bi. Thiền sư vẫn chọn lựa hai cái niệm hiểu và thương là vì khái niệm đó đó ai cũng có thể hiểu được. Ứng dụng quan trọng nhất của trí tuệ đó là để hiểu bản thân mình, hiểu bản chất của cuộc sống, hiểu các quy luật và hiểu người khác. Thương á là tình cảm cao quý mà chúng ta với tư cách là một chủ thể có hiểu biết dâng tặng, dành tặng cho những người được chúng ta quan tâm. Trong tiếng Anh á, thì khái niệm thương thường được dịch là love, vốn là một từ đa nghĩa, và việc sử dụng nó đó khó có thể phân tách rạch ròi giữa các đối tượng và mối quan hệ giữa các đối tượng này. Ông bà cha mẹ thương con và cháu cũng gọi là love. Anh chị em thương nhau cũng là love. Bạn trai bạn nữ yêu nhau qua quan hệ giới tính cũng là love. Vợ chồng á dành tặng cho nhau trái tim nồng thắm cũng là love. Cho nên ngữ nghĩa của nó đó dễ bị lẫn lộn. Gần đây đó thì ở miền Bắc đó, các nhà trường từ mầm non, tiểu học cho đến các bà mẹ có thói quen dùng khái niệm giống như động từ love trong tiếng Anh. Mẹ yêu con lắm, bố yêu con lắm, thầy cô yêu con lắm. Thực tế đó thì tiếng Việt chúng ta phong phú hơn về các động từ có những cái sắc thái cảm xúc khác nhau trong tình huống này so với tiếng Anh. Cha mẹ ông bà thương con và cháu thì nên dùng động từ thương. Con cháu thương ông bà cha mẹ thì nên gọi là thương kính, thêm cái chữ kính vào để bày tỏ cái sự tôn trọng, nể vì. Còn bạn bè, anh chị em, người thân thương nhau bằng cái tình người đó thì cũng gọi là thương mến hay là quý mến, quý trọng. Còn nam nữ, vợ chồng yêu nhau thì gọi là yêu. Như vậy động từ yêu đó, dành cho giới tính nam nữ, bất luận tuổi tác, vị thế xã hội, vân vân. Trong Phật giáo Đại Thừa đó, hình ảnh được nhân cách hóa về hai động từ hiểu và thương đó gắn kết với tượng Bồ Tát Quan Thế Âm qua hình ảnh 1.000 cánh tay, 1.000 con mắt. 1.000 cánh tay tượng trưng cho hành động thương yêu, tức là tình thương nó phải thể hiện qua hành động cụ thể, chứ không thể thương bằng miệng không mà đủ. Thương bằng miệng không ta gọi là thương đầu môi chót lưỡi, yêu đầu môi chót lưỡi, quan tâm bằng đầu môi chót lưỡi thôi, chỉ mới dừng lại ở sự quan tâm hết. Mặc dù đã tốt ở một phần đầu nhưng vẫn chưa có thể biến các cái nỗi khổ niềm đau đó trở thành những cái hành động cụ thể được. Do đó 1.000 cánh tay tượng trưng cho 500 người với trái tim yêu thương, bàn tay yêu thương, hành động yêu thương, dâng tặng, mang lại những niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho người khác một cách cụ thể. Chẳng hạn như lễ trao quà tặng yêu thương diễn ra tại chùa Giác Ngộ hôm nay. Khi các nhân viên tập đoàn TLM nói là quý trọng chủ của mình, người lãnh đạo của mình, thì họ nói là không thể nói là tôi chúc mừng chị, tôi chúc mừng cô là đủ. đồng hành theo, nó thể hiện tình thương bằng sự đồng hành. Đó là cùng tham dự khóa tu sáng hôm nay và cùng tham gia vào việc tổ chức để trao tặng quà cho quý bà con cô bác. Để tình thương không bị sự mũi lòng dẫn dắt, mà phần lớn là bị chi phối bởi cảm xúc, Đạo Phật dạy chúng ta tình thương đó cần phải được đạo diễn bằng sự hiểu biết. Do vậy, trong mỗi bàn tay của vị Bồ Tát mang tính biểu tượng này đều có một con mắt. Con mắt tượng trưng cho nhận thức. Nhận thức ở đây được hiểu là bằng trí tuệ. Bất cứ một hành động nào trên nền tảng chủ trương gì, có sự hiểu biết sâu về luật pháp, luật nhân quả, quy luật cuộc sống, tình người, tương quan xã hội, giá trị và niềm vui, thì tình thương được dẫn dắt bởi sự hiểu biết đó, đó chắc chắn sẽ mang lại các giá trị cao quý. Cũng trên tinh thần đó đó, tôi đề nghị các anh chị tham gia nhóm lãnh đạo của các câu lạc bộ, các nhóm người khiếm thị có mặt ngày hôm nay tại Chủ Giác Ngộ nói riêng và trên toàn quốc nói chung, thử tìm ra những cái mô hình gắn kết giữa hiểu và thương. Tôi xin đơn cử một ví dụ. Tại Đài Loan thì ở ba thành phố lớn Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam, trong lòng của thành phố lớn đó đều có chợ hầm. Người Trung Hoa nói chung, người Đài Loan nói riêng rất thích mua bán. Và ở đầu của chợ hầm, đuôi của chợ hầm á, đều có hai khu so bóp mà người thực hiện là các anh chị khiếm thị. Cơ hội nghề nghiệp cho những người khiếm thị là rất khó, là bởi vì sự di chuyển của họ do giới hạn của tầm nhìn không thể nhanh nhẹn như người thường. Do đó các doanh nghiệp nhỏ vừa lớn, tập đoàn trong nước, tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn đơn ngành, tập đoàn liên ngành ít khi tuyển dụng, và hầu như cái cơ hội tuyển dụng đó không có. Những người khiếm thính và khiếm thị, lợi ích của việc mời và hỗ trợ cho những người khiếm thị làm công việc massage nằm ở chỗ đó, vì không còn quan tâm đến tầm nhìn của mắt nữa, cho nên sức nhớ và sự tập trung của người khiếm thị rất cao. Cuộc đời của tôi đó gắn kết với hai người mù. Người thứ nhất là anh Huyến, là bạn học của tôi ở trường Trần Khai Quyên, quận 10. Anh ấy đậu hạng giỏi. Mỗi lần tổ chức thi đó thì ban giám hiệu sắp cho anh ngồi ở phòng của hiệu trưởng, và ban giám hiệu rất hiểu biết khi cho phép anh đọc bài làm của mình và một người khác ký tự lại, ghi chép lại. Người thứ hai đó là thầy giáo dạy chương trình tiến sĩ triết học phương Tây, đó là thầy V.B. Verma. Suốt 2 năm tôi theo học tại trường Đại học Delhi, khoa triết học Đông Tây. Thì trong các giáo sư tôi được học á, từ năm 1995 đến 97 đó, tôi rất ấn tượng với giáo sư Verma vì bộ nhớ của ông là tuyệt vời. Tôi đến nhà ông thăm mấy lần á, thì ông có 2 người con gái rất là hiếu kính cha. Một tuần ít nhất 3 lần, 2 cô con gái này đó dành ra 6 tiếng đồng hồ cho cha mình ở thư viện, luôn phiên nhau, và dẫn ông đến từng kệ sách, tra khảo vào tổng một lục sách, một lục tác giả, một lục chuyên đề. Ông thích quyển nào đó thì hai cô con gái lấy ra là đọc cái một lục. Ông thấy là nếu đây là điều mà ông cần tham khảo để dạy đó, thì mỗi một giáo sư đó được thư viện cho phép đem về nhà đọc đó, trong 15 ngày là 10 quyển. Dầu mất khả năng ánh sáng, giáo sư Verma còn giỏi hơn nhiều giáo sư khác về giảng dạy triết học. Từ kinh nghiệm mà tôi có cơ hội tiếp xúc với, một bên đó là người bạn, một bên là thầy dạy học của mình, tôi thấy rất rõ tiềm năng của những người khiếm thị không thua ai. Họ chỉ thiếu cái phước nhìn thấy ánh sáng, hoặc là thấy một giai đoạn trong cuộc đời của mình rồi mất hẳn. Mà nếu trước đó có người cho tiền để điều trị mắt thì vấn đề nó không có đến nỗi như thế. Năm 2003 tôi ghé thăm Thượng tọa Quang Hạnh, bạn học của tôi, người điều hành một trung tâm cho người khiếm thị ở quận 12, trực thuộc Kỳ Quan 2. Thì ấn tượng của tôi nhìn thấy đó là thầy ấy đã mời những người chuyên về nghề massage, bấm huyệt và giác hơi, cạo gió, đào tạo cho tất cả các cháu bị khiếm thị, rồi tổ chức sắp xếp như là một cái dịch vụ mà mỗi khi đó những người ở quận 12 có nhu cầu điều trị bệnh là đánh bóp, massage, cạo gió, dắt hơi đó, thì gọi đến cái số của văn phòng chùa, thì văn phòng sẽ điều phối chở những người massage khiếm thị này đó đi đến nơi để điều trị. Thì mô hình đó thì tôi nói là mới mẻ, mà nếu như phát huy một cách có tổ chức đó, chúng ta sẽ tạo cơ hội giúp cho những người khiếm thị đó có được việc làm bằng mồ hôi, sự thông minh, tính trách nhiệm, lòng cam kết, nhận được cái sự thù lao xứng đáng đó, thì cuộc sống đối với họ sẽ trở nên tích cực và có giá trị hơn. Và việc này đó, tự thân của những người khiếm thị sẽ khó tổ chức, nên phải nhờ đến những người tình nguyện trên tinh thần hiểu và thương. Tôi đã vào ngay chợ hầm ở Đài Bắc để được massage thử. Mình phải trải nghiệm để mình mới biết. Thì người massage đó giải thích rằng đó, giá bình thường ở tại các dịch vụ massage khác đó, do những người mắt sáng điều hành đó, ví dụ như là 10 đô cho một giờ, thì giá massage cho những người do những người khiếm thị điều hành đó là 15 đô, tức là tặng thêm 50% tiền tiếp để giúp cho họ nó cảm thấy hạnh phúc hơn. Và thường người khiếm thị mà làm là chu đáo hơn. Anh Huyến, bạn của tôi đó, thì anh ấy chơi được 5-6 loại đàn. Và vào thời điểm Năm 88, 89 thì quý vị biết là máy vi tính đó sử dụng bằng hệ thống DOS, và chỉ có những người có bộ nhớ tốt mới có thể điều khiển được, chứ không phải sau khi Microsoft Office ra hệ thống Windows và tương đương hệ thống Macintosh ở phương Tây, ở châu Âu, thì việc mà vận hành một cái máy vi tính nó mới dễ, thì gần như là người ta đã làm sẵn hết rồi, chúng ta chỉ cần nhớ một vài thao tác là làm được. Vậy mà anh Huyến đó đánh máy vi tính rất giỏi. Cái tất cả các lệnh điều khiển chúng ta phải tạo lệnh điều khiển thì nó mới qua được một cái chức năng. Cái đó đều liên hệ đến bộ nhớ. Tôi thì không giỏi về vi tính, nhưng mà để làm được thì tôi phải ghi ra một cái tờ A4 á, những cái lệnh của DOS, vì nó nhiều quá, không thể nhớ hết được, và phải nhìn vào đó mình mới đánh, thì mình mới điều khiển được một vài cái chức năng cần thiết cho công việc của mình. Do đó, nếu các anh chị lãnh đạo các nhóm khiếm thị tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi gần với chùa Giác Ngộ, mà hôm nay phần lớn đó là các nhóm Sài Gòn hoan hỷ làm cái công việc đó đó, thì chùa Giác Ngộ sẽ hỗ trợ công tác truyền thông. Thì chùa Giác Ngộ có 5 trang web, 14 Facebook, nối kết truyền thông rất nhanh. Và nếu cái hoạt động này được tốt đó, thì chúng ta sẽ đặt những cái app giống như đặt hàng taxi Grab và Uber, hay là Honda Grab và Uber, giao hàng theo cái kiểu công nghệ Grab và Uber vậy. Chúng ta nối kết bằng cách nào đó để tạo ra cái sự vận hành, và mỗi khi những người có cái nhu cầu dịch vụ đó đó, người ta chỉ cần gọi đến là bắt đầu có người chuyên chở những người khiếm thị này đến nơi để làm việc. Thay vì quý ông giàu có đó có khuynh hướng là hưởng gái chân dài, mà mỗi vụ dịch vụ như vậy vài ngàn cho đến vài chục ngàn Mỹ Kim. Như trong 5 ngày qua đó, báo chí Việt Nam đã đưa tin các A hậu rồi các người mẫu dướng vào đường dây mại dâm. Là khi nỗi khổ niềm đau của những người kém may mắn đó quá lớn, nhưng mà sự quan tâm đó, thật sự đó, thì lại chưa đáng kể. Nếu quý bà con cô bác là cư dân của Mỹ hay châu Âu, Úc, Canada, tức là nói chung những nước tiên tiến, hay là nước Nhật, hoặc là Singapore, thì sự khiếm thính khiếm thị đó sẽ được nhà nước bảo trợ từ A đến Z. Ở Việt Nam, nước ta quá nghèo và mới thoát khỏi cái cơn nghèo, trở thành là nước có thu nhập trung bình. Thông cảm với những cái khó khăn đó. Mạng lưới cộng đồng bao gồm các tổ chức tôn giáo, dân sự nên nối kết tại nhau, tạo ra các cái dịch vụ mà người khiếm thị có thể trực tiếp tham gia. Tôi cam đoan với quý vị đó, họ sẽ làm tốt hơn những người có mắt. Vì vấn đề bấm huyệt đó, nó có những huyệt mạch. Tôi đã từng làm châm cứu 3 năm lúc chú tiểu, từ năm 84 đến năm 86 tại chùa Giác Ngộ này. Tôi cũng đã học là võ thiếu lâm, võ karate và cũng đánh đài, cho nên có kiến thức ít nhiều về đông y, về huyệt mạch. Sự nhớ của những người khiếm thị đó đối với các huyệt mạch trên cơ thể tốt hơn người sáng mắt, bởi vì họ cảm nhận bằng tâm. Vì có những cái huyệt đó, đối với người A cơ thể bề ngang to, hoặc là người B cơ thể chiều cao dài, thì cái vị trí đó nó dời dịch như thế nào, thì những người khiếm thị bằng cái cảm nhận giác quan, ở đây đó là xúc giác cơ thể, sẽ tốt hơn là những người có mắt sáng. Cho nên điều trị sẽ có hiệu quả. Mà không đó, nguồn nhân lực human resources từ những người khiếm thị đó bị quan phí. Đang khi rất nhiều người khiếm thị, và tôi tin tất cả quý bà con có mặt ngày hôm nay đó, đều rất háo hức muốn là mình có được một cái nghề gì đó để làm, phải không ạ? Nếu ai thích là được làm nghề thì xin giơ tay lên quý bà con. Chỉ có những người trẻ thôi, tại vì quên, người già rồi thì phải hưu trí chứ, phải không ạ? Cho một tràng vỗ tay thật là lớn để tán dương. Thì đó là một gợi ý về hiểu và thương cụ thể. Dạng sự khởi đầu nan, cái gì nó cũng khó, nhất là bắt đầu tạo ra một mô hình, rồi điều chỉnh mô hình đó từ cái khởi thủy trở thành là hoàn chỉnh, rồi áp dụng mô hình đó nhân rộng là cả một tiến trình đòi hỏi đến chất xám tập thể, công sức tập thể, nỗ lực tập thể, bao gồm tiền bạc và nguồn nhân lực để quản lý nó, điều hành nó. Điều hai, vui và cười. Khi chúng ta bắt đầu vào chương trình đó, thì chị Giác Dừa Thanh ca bài Cười Như Phật ha. Như Phật. Thì trong bài đó, các ca từ á, nói đến niềm vui, nụ cười như Đức Phật. Tôi không có năng khiếu về nhạc, không ca được. Và nghe một bài ca để nhớ được á, thì cũng mất nhiều thời giờ lắm. Nghe qua rồi cái nó quên. Thì tiếc là phần lớn quý bà con không có cơ hội để nhìn thấy được thân tướng Phật ở trong chùa Giác Ngộ, với ba tượng chính giữa, bên trái, bên phải. Thì thường các nghệ nhân tạo hình tượng Phật đó, thì cái miệng đó là cười trong tư thế mỉm chi. Chữ Hán gọi là vi tiếu, vi là nhỏ nhất, tiếu là cười, cười nhẹ thôi, không có nhe hàm răng ra, gọi là vi tiếu. Cái miệng cười đó là tượng trưng cho niềm vui. Khi người ta vui ta mới cười, còn đang khổ mà cười thì ta gọi là mát. Còn mà không là có sự thực tập đặc biệt, đang khổ vẫn cười được. Cho nên là vượt lên trên được khổ đau và các hoạn nạn do hoàn cảnh, những điều kiện khó khăn, chướng duyên, thử thách và các trở ngại theo dạng ba chìm, bảy nổi, tám lên đên ở trong đời. Để có được những nụ cười giòn giả, quý bà cô bác đã đến chùa Giác Ngộ lần thứ hai trở đi đó thì đã quen rồi. Lần nào thầy cũng hướng dẫn quý vị tập cười, không ạ? Nhớ không ạ? Thì bây giờ chúng ta cùng cười lại ha. Mà muốn cười đó thì phải vượt qua mặc cảm tự ti, vượt qua số phận khổ đau, khép lại quá khứ, và nhất là những câu nói giá mà ...... mấy cái đó nó làm cho mình mệt lắm. Giá mà tôi không bị mất ánh sáng thì tôi thế này thế nọ, chi cho nó mệt. Bây giờ mình cứ thừa nhận là tôi không cần đến ánh sáng thì nó mình bị mất, nó bị mất là mình mặc cảm. Tôi chấp những người khác thấy ánh sáng, tôi không thấy, tôi vẫn hạnh phúc. Như vậy là mình ngon hơn, không ạ? Để cười được giòn giả đó, quý cô, quý bà liên tưởng á, miệng mình á là hoa hồng đang nở, chứ đừng có liên tưởng là hoa hồng đang héo khô nha. Còn quý ông á phải liên tưởng miệng mình là hướng dương đang cười. Đó là cái nguyên tắc mà chúng ta cùng nhau tập cười và thành lập ra các câu lạc bộ cười. Và khi thầy nói là tất cả cùng cười thì mỗi người cười theo kiểu của mình, mà muốn cười giòn á thì thì đàn ông cứ cười theo kiểu dê sờn chọc tiếu mà. Và quý cô á, cứ cười đó kiểu gì mà mình thích, nhất là khi mình bị cọt lét á ha, mình cười thế nào thì giờ mình cũng phải cười giống vậy. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe 1, 2, 3 là cười là sảng khoái, thoải mái, cười mắt trời ông địa, cười như ông Phật. Bây giờ chúng ta hãy cùng nha, nghe tiếng chuông bèn là một cái là cười kha 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 nha. 1, 2 kha 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 kha. Ở trên đây nhìn xuống á thì thấy quý cô bác nữ đó trẻ thêm được 5 tuổi, quý cô quý chú bác nam đó là trẻ thêm được 5 tuổi. Cho nên á, ai đó đang tuổi thanh niên thì cười thấy mình đẹp trai hơn, tuổi thanh nữ thì cười thấy đẹp gái hơn, duyên dáng hơn. Một trong 5 phước mà Đức Phật thường kêu gọi các Phật tử sở hữu và làm chủ nó đó, có phước tướng. Thì trong bản dịch tiếng Việt thường dịch là tướng tốt hay là sắc tốt. Phước tướng đó, thì có 2 phương diện. Thứ nhất đó, là do gen di truyền của cha mẹ ông bà quyết định. Ví dụ như ai đó là con của hoa hậu, cháu của hoa khôi, và cha ông á là Nam Vương hay là Á Nam Vương, thì chắc chắn á là các chàng trai và cô gái này sinh ra đó chiều cao tối thiểu phải là 1m72 cho đến 1m85, tướng rất bảnh bao, trắng trẻo hồng hào, gương mặt á dễ thương. Dễ thương tự nhiên chứ không phải là giải phẫu thẩm mỹ. Về cái đó chúng ta không khắc phục được vì đã được sinh ra rồi. Gen di truyền của ông bà mình thế nào mình phải quan hệ tiếp nhận như thế đó, không có mặc cảm. Đừng có mặc cảm là tại sao tôi sinh ra trong gia đình á mà chiều cao không có cao cho nên tôi phải thấp giống như ông thầy Nhật Từ này. Vô ích. Quý vị có quyền rủa mình đi nữa cũng không có thể làm cho chiều cao mình tăng thêm. Hoặc là gen cha mẹ ông bà của mình á mập như thùng phi thì mình sanh ra mình sẽ trở thành là thùng phi 80%. Cái đó chúng ta đừng bận tâm, hoan hỷ chấp nhận hài lòng để không mặc cảm về số phận liên hệ đến thân. Phước tướng thứ hai mà chúng ta có thể đạt được đó là hỷ tướng, tức là niềm vui thể hiện ra tướng trạng, niềm vui ở cái miệng, niềm vui ở khóe mắt. À, 2 cái vị trí này là chính, miệng và mắt. Mắt đó là cửa ngõ tâm hồn, miệng đó là nơi biểu đạt tâm hồn mình qua ngôn ngữ. Thưa quý vị, cứ nỗ lực cười thật tươi, cười thật giòn giả, cười thật hạnh phúc, thì sau một thời gian đó, ở gương mặt quý vị có hỷ tướng. Và tập thêm một thời gian nữa đó, ngoài hỷ tướng của gương mặt, quý vị sẽ có hỷ tướng của toàn thân. Nên là tỏ ra cái chất đó, là từ bi, và làm cho người khác khi quan sát nhìn thấy mình đó, lòng đó, quý mến. Mặc dầu tướng của người đó rất xấu. Có nhiều người gương mặt đó, rất là dữ, nhưng mà thực tập từ bi, hít thở từ bi, thiền từ bi, thời gian rồi nở được cười thật là tươi, thì hỷ tướng đó có mặt ở trên gương mặt và làm cho sự dữ dằn của gương mặt mà cấu trúc đó đó là do gen di truyền của cha mẹ ông bà đã được cải thiện một phần nào đó. Cho nên quý bà con cứ tập cười vui vẻ ha. Mỗi khi sinh hoạt nhóm khiếm thị. Quý vị nên nhớ, trước khi sinh hoạt và trước khi chia tay, quý vị phải cười thật là thoải mái và phải bầu ra chủ tịch câu lạc bộ cười và hai phó chủ tịch. Tương tự, nếu các doanh nghiệp lớn, nhỏ, vừa, các tổ chức hội đoàn dân sự, xã hội vân vân, trước khi làm việc gì đó, giải quyết vấn đề gì đó cũng tập cười như vậy, thì tôi làm gọi đó là thiền cười ha, hay là yoga cười, thì đảm bảo rằng đó, trao đổi nội dung trong những cái phiên họp đó, phiên làm việc đó giảm đi hẳn sự căng thẳng. Người Việt Nam á, nói nôm na một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, không phải là nói điêu đâu. Cái tác dụng tạo ra sự thay đổi tâm trạng, rồi tăng cường hệ thống miễn nhiễm của cơ thể, kích thích neuron thần kinh, làm tươi dưỡng máu, rồi quá trình trao đổi chất tích cực được diễn ra trong thân đó, đều được hỗ trợ bởi những nụ cười giòn giả, chứ không phải là cười gượng nha. Cười ngoại giao nó khác, chúng ta cười bằng trái tim, cười từ ở trong tâm mình cười ra, nó khác hoàn toàn liền. Cho nên câu lạc bộ cười đó có chức năng nhắc nhở các thành viên trải nghiệm niềm vui, vì niềm vui không thể mua như một món hàng. Ngoại trừ đó là vui chơi. Vui chơi đó là khoái lạc giác quan. Khoái lạc giác quan đó thì mang tính điều kiện, bị vô thường chi phối và tạo ra sự lệ thuộc tâm lý, lệ thuộc thân thể, lệ thuộc cảm xúc và nghiện bằng thói quen. Nó là niềm vui mà Đức Phật từng nói giống như đang khát uống phải cốc nước biển. Cảm giác khát tức thời diễn ra, sau đó bị hốc hác hơn. Còn niềm vui hoan hỷ đó, từ ở trong tâm, từ hành động cao quý, từ lối sống cao thượng, từ những hành động tương thân, tương ái, tương trợ, mang lại giá trị cho người khác đó, nó làm cho cuộc sống chúng ta trở nên ý nghĩa. Thì niềm vui đó do chúng ta tạo ra. Còn tiền bạc, vật chất đó, chỉ là những công cụ hỗ trợ tích cực thôi, chứ không quyết định hết tất cả. Do đó, người không có tài sản, đang bị thất nghiệp, kém may mắn, không thăng tiến trong xã hội, không được như những người khác, cũng không vì thế mà mất đi niềm vui và nụ cười. Chúng ta phải nhớ nha, chúng ta có thể mất ánh sáng, có thể mất năng lực nghe, có thể mất một chi phần của cơ thể, có thể thiếu hụt một cái gì đó, nhưng đừng để mất niềm vui và nụ cười. Mỗi năm chùa Giác Ngộ tổ chức 2 chuyến hành hương Phật tích Ấn Độ và Nepal. Thì trung bình khoảng 100 đến 120 người đi, chia làm 3 cho đến 4 xe bus. Thì mỗi một xe đó đều có một người phụ trách để nhắc cho mọi người cùng cười. Tức là câu lạc bộ cười. Và tôi thường khuyên các thành viên trong đoàn hành hương đó, mỗi khi mà xe đi ngang qua các đoạn đường biên giới giữa Ấn Độ và Nepal, ổ gà, ổ voi rất nhiều, thì hãy liên tưởng tôi đang được đánh bóp toàn thân miễn phí. Cái chữ miễn phí thật là to lên nha. Thì bằng cách này đó, người đi hành hương sẽ không có cảm giác là đi hành hương giống như hành xác. Hai cái đều là hành hết. Hành đi kia là đi, còn đây hành đây là hành hạ. Hương ở đây đó là cái điểm Phật tích gắn kết với cuộc đời truyền bá chân lý và cứu độ nhân sinh của Thái tử Tất Đạt Đa sau khi thành Phật. đó là tư duy tích cực. Tư duy tích cực do nhận thức chân chính tạo ra. Mà cái này thì không phải tốn tiền, ai cũng có thể tạo cho mình các tư duy tích cực để sống tích cực. Và với lối sống tích cực thì chúng ta sẽ trải nghiệm được hạnh phúc cho mình và chia sẻ, hiến tặng được hạnh phúc cho người khác. Những người khó ăn thì thường á, nghe đến thực phẩm cà ri nị của Ấn Độ á, là họ le lưỡi. Bởi vì Ấn Độ cũng như những nước Trung Đông á, thiên nặng về gia vị, và đó là xứ sở của gia vị phong phú nhất trên toàn cầu, hàng trăm gia vị khác nhau. Họ ăn từ nhỏ cho nên thấy mùi gia vị không có cảm giác nồng, khó chịu và nghiện nó, xem nó là ngon. Thì tôi thường khuyên họ đó, khi ăn thực phẩm Ấn Độ thì mình mới ngẫm như thế này: tôi đang trải nghiệm cao lương mỹ vị của Đức Phật ngày xưa. Ăn giống như kiểu Phật ăn. Thay vì chị Diệu Thanh nói là như Phật cười ha, như Phật vui, bây giờ là như Phật ăn, như Phật sống. Sướng. Đức Phật đã từng ăn thức ăn Ấn Độ, bây giờ mình ăn thức ăn như Đức Phật ăn thì sướng vô cùng, mình ngang bằng đẳng cấp với Đức Phật. Hoặc là nhẩm là tôi ăn như là vua chúa Ấn Độ ngày xưa đã ăn, đẳng cấp mình bắt đầu được nâng lên bằng với vua. Trên thực tế đó thì thức ăn đòn chúng tôi chế biến đó đã mang khẩu vị Việt Nam rồi, không có gì phải lo, nhưng mà vẫn hướng dẫn thêm như vậy để làm cho người ta đó khi mà trải nghiệm một cái cảm giác khẩu vị lạ đó, thì thay vì cái khuynh hướng thông thường chúng ta là gì, phản ứng dội ngược, khoanh dùng nó lại, khó tiếp thu, thì chúng ta sẽ cảm thấy ăn thoải mái, ăn dễ chịu. Những người lạ chỗ ngủ thường đó là những người khó tính, và cũng có một số là những người khó chịu. Thì lời khuyên của tôi là gì? Trong chuyến hành trình 13 ngày, nghỉ ở 10 khách sạn, từ 3 sao đến 5 sao, thì mỗi người phải nhẩm như thế này: tôi đang về ở nhà của tôi, và liên tưởng rằng là mình có 10 căn nhà. Có đêm thì mình ở căn nhà 1, có đêm ở căn nhà 2, có 3 đêm ở một căn nhà đặc biệt, đó là Bồ Đề Đạo Tràng, vì đó mình ngủ đến 3 đêm. Tại sao những người đại gia đó có nhiều nhà, mỗi nhà là ở mỗi nơi, thậm chí là ở các quốc gia khác nhau, mà khi họ đến đó họ không bị lạ giấc ngủ? Là bởi vì họ nghĩ đây là nhà của tôi, cái tính sở hữu của tôi đó đã làm cho người ta có cảm thấy là thân quen, gần gũi, và nó là thuộc về mình, cho nên không có cảm giác lạ. Nên đổi nhận thức là tôi được ngủ tại 10 căn nhà của tôi, mỗi đêm ở một nơi, thì lúc đó cảm giác lạ chỗ và khó ngủ do lạ chỗ bị thay thế bởi nhận thức, do chúng ta chủ động đưa vào một thông tin mà chức năng của nó là điều khiển cái cảm giác khó chịu và khó thích ứng của chúng ta về môi trường sống, và ở đây đó là môi trường ngủ. Thì bằng thói quen điều chỉnh như vậy, dưới cái tác động của tư duy tích cực như vậy đó, các bạn sẽ rất dễ vui và các bạn sẽ rất dễ cười. Người nào mà chấp nhiều, chấp từ ly từ tí, từng lời ăn tiếng nói, từng câu chữ, từng ứng xử, từng hành động của người khác á, thì trong đầu của họ nó toàn chứa khổ đau không à, thì không thể nào cười được. Đang lúc làm thì người như thế lúc nào gương mặt cũng căng thẳng, hình sự, vân vân. Cho nên chúng ta phải tập riết nó thành thói quen, làm như chơi, làm như không có việc gì căng thẳng hết á, mặc dù việc đó rất nặng nhọc, đòi hỏi đến tính chuyên môn, tính cam kết, tính trách nhiệm, nỗ lực đúng phương pháp, quy trình đúng đó chúng ta phải làm, phải thực hiện nghiêm túc, nhưng phải để cho tâm mình thoải mái, không lo lắng, không căng thẳng. Chứ người mà có trách nhiệm cao mà cộng với cái bệnh lo nha, thì làm kế người đó, cộng sự chung với những người như vậy đó, thì các bạn cộng sự cũng mà theo, vì họ dễ cảm ràm, dễ than phiền. Thế một cái chuyện nhỏ họ cũng cảm thấy nó bị rắc rối, mệt mỏi, căng thẳng, và phải phóng thích cái cảm xúc đó như là khí carbonic được thải ra bên ngoài. Ta phải tập thành thói quen, và cười thường xuyên sẽ giúp cho tâm chúng ta vui. Tâm chúng ta vui rồi đó thì mọi cái câu mắc này đó nó được tháo mở dần, tháo mở dần. Để duy trì hạnh phúc và vợ chồng đó, quý bà vợ đừng nên dừng lại ở chỗ tôi đẹp, tôi châu đáo, tôi đầy đủ chuyện trong nhà ngoài phố, tôi làm từ A đến Z, thậm chí là tất tần tật. Mà quan trọng hơn đó, thông qua các hành động này, thậm chí là có thể làm chưa được 1/4 của những điều vừa nói, nếu người phụ nữ với tư cách làm mẹ, làm vợ, làm con gái, làm chị em gái ở trong mỗi gia đình có được niềm vui, nụ cười, thoải mái, thì chồng, các con, anh trai, em trai, cháu trai, chắc trai khi về nhà sẽ có cảm giác rằng đây là chốn trở về, là nơi nương tựa. Họ không tìm lý do biện hộ để đi. Rất nhiều chị em không quan tâm đến yếu tố đó. Cho nên ở nhà làm một mình nhiều quá, mất hết thời gian, công sức, tâm huyết, rồi chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện con cái, chuyện cơm nước, rồi ngoài ra nó phải đi làm giống như chồng của mình. Cho nên nó rất dễ quạo, mà quạo rồi dễ càm ràm, cằn nhằn, chì chiết, từ đó có thói quen nói dai, nói dài, nói dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, giận dai, giận dài, giận dở, kiếp chuyện dai, kiếp chuyện dài, kiếp chuyện dở, mà hễ cái gì dai dài là dở. Dầu tưởng chừng như không có gì, nhưng các thói quen dai dài dở đó nó làm toàn bộ các điểm cộng của quý bà quý cô với tư cách làm vợ, làm mẹ, làm con gái, làm thành viên nữ trong gia đình mất dần. Chúng ta đừng đặt câu hỏi là tại sao cái yêu cầu dành cho người nữ nó cao quá vậy. Đừng hỏi tại sao, mà phải làm quen với nó thôi. Muốn giữ hạnh phúc gia đình thì người nữ đóng vai trò rất quan trọng. Người nữ phải thực tập tâm từ bi, hiểu và thương. Người nữ thì thiên nặng về thương, người nam á thiên nặng về hiểu. Quý bà dễ trách đàn ông á tại sao là ít cảm xúc, hay là khô khan cảm xúc. Thực ra người ta cũng có thương, nhưng mà cái tình thương của người ta nó không biểu đạt được như cách thức mà người nữ đã làm, đang làm hoặc là sẽ làm. Đó là sự khác biệt giới tính. Và hai cái hiểu và thương này đó, trong quan hệ vợ chồng đó, sẽ phối nó kết nhau tạo ra một sức mạnh tập thể. Theo đó nguồn hạnh phúc được lan tỏa và ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình. Điều cuối cùng là tôi muốn khuyên quý bà cô bác trải nghiệm Phật pháp. Vui và cười đó là việc mà chúng ta thành tựu trong sự quản lý và làm chủ cảm xúc. Người nào làm chủ được cảm xúc tốt thì người đó có niềm vui nhiều, cười nhiều. Còn ai thả lỏng cảm xúc, buông thả cảm xúc thì người đó luôn luôn nó giống như là con sông với cái tác động của gió tạo thành sóng lên và xuống như là những đường xin và bị nhấn chìm bởi nó. để các bạn có thể khắc phục và vượt qua sóng cảm xúc, những biến động cảm xúc, thì việc thực tập Phật pháp sẽ giúp cho chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc trong đời. Và điều đó đó, chúng ta có thể làm chủ được trong tầm tay. Đối với quý bà con cô bác mắc khả năng ánh sáng đó, thì việc đọc kinh Phật là không thể thực hiện được. Các bạn không nên mặc cảm về vấn đề này. Tôi muốn hỏi là quý bà con tại đây đó, ai đã sử dụng các dịch vụ sách nói miễn phí của chị Nguyễn Dương, giơ tay lên. Ít quá. Rồi, cảm ơn các bạn. Ai đã từng nghe qua dịch vụ sách nói miễn phí do chị Nguyễn Dương và nhóm đồng nghiệp cùng làm, giơ tay lên. Số lượng cũng ít quá. Số còn lại hầu như là chưa nghe biết đến. Cảm ơn quý vị. Sau 25 năm đóng góp vào lĩnh vực này đó, chị Quỳ Hướng Dương đã cống hiến cho cộng đồng Việt Nam 2.600 quyển sách nói, bao gồm sách giáo khoa, sách y khoa, sách luật khoa, sách học làm người, sách tự học. Và 10 năm trở lại đây đó, chị Hướng Dương đã thực hiện gần 500 sách nói Phật giáo phổ biến trên trang web. Trước đây đó thì phổ biến nó dưới dạng cassette thép. Cassette thép đã đình bản cách đây cả chục năm rồi, vì đó là một cái công nghệ lạc hậu. Vài năm nữa đó thì công nghệ CD, DVD đó cũng sẽ trở nên lạc hậu. Cho nên sắp nói gắn kết với các điện thoại thông minh hoặc là các cái công cụ có chức năng như điện thoại thông minh sẽ làm cho người ta sử dụng nó, tàng trữ nó gấp trăm lần, nghìn lần, triệu lần so với việc mua các ấn bản bằng CD và DVD. Mà mỗi một đĩa đó, người ta thường có khuynh hướng chỉ có 10 bài. Trong 800 vị có mặt tại chùa Giác Ngộ hôm nay đó, thì ai đã có máy nghe giảng do Quỹ Đạo Phật ngày nay cúng dường, giơ tay lên quý vị. Ồ, cũng ít quá hả. Thì chùa Giác Ngộ, cảm ơn quý vị. Chùa Giác Ngộ đã trao tặng 1.200 máy rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ. Thì lần khác đó, thì thầy sẽ gửi tặng số người đại diện của các nhóm khiếm thị ở các quận huyện á, thì Quỹ Đạo Phật ngày nay đã có, sẽ gửi tặng đến quý vị. Ở trong máy nghe giảng đó gồm có 750 bài. Nếu quý vị sống chung với gia đình á, thì trong cái máy này đã có một cái tổng mục lục từ con số 1 đến số 750. Quý vị có thể nhờ con cháu đọc mục lục, rồi mình nghe thích cái chủ đề nào mở chủ đề đó bằng cách là bấm vào con số. Con số đây là con số nổi, thì người khiếm thị sẽ nhận diện rất là dễ. Nếu quý bà con sống chung với các thành viên trong gia đình, thì tôi khuyên quý vị đó, mỗi ngày quý vị nên nhờ con cháu cho quý vị mượn điện thoại thông minh hoặc là máy vi tính, vào trong Google gõ tên các giảng sư rồi bấm vào nút video, thì quý vị sẽ có mấy chục ngàn bài pháp thoại đã được phổ biến miễn phí. Riêng chùa Giác Ngộ không đó, đã có các trang web rất hữu ích, ví dụ như trang chùagiacngộ.com có 4.200 bài của thầy, mấy trăm quyển sách nói Phật giáo do Hướng Dương đọc, toàn bộ lời Phật dạy đã được âm thanh hóa, rồi âm nhạc Phật giáo khoảng 150 album do chùa Giác Ngộ biên tập và xuất bản, rồi các giai điệu niệm Phật và nhạc kinh, tức là phổ nhạc một số bài kinh như là kinh Phổ Môn, rồi kinh Du Lan, kinh A Di Đà, rất là hữu ích. Trang phatam.com có khoảng 30.000 bài pháp thoại video của 100 tăng ni ở trong nước và nước ngoài, phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo lớn nhất trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước và nước ngoài. Ngoài ra đó còn có nhiều trang khác nữa, nhiều chùa khác cũng nỗ lực làm tương tự ở phạm vi nhỏ hơn. Thì quý vị có thể nhờ con cháu truy cập vào để mở cho quý vị nghe ít nhất mỗi ngày một bài, thì mở được trí tuệ. Dù mình là thiếu khả năng nhìn thấy ánh sáng, nhưng trí tuệ chúng ta không giới hạn bởi con mắt. Trong Phật giáo đó có khái niệm quán niệm. Niệm là nhận thức ha, ở trong tâm. Quán là nhận thức bằng tâm, hay còn gọi là quán tưởng. Ở đây quý vị có nghe đến Võ Thiếu Lâm không ạ? À, có nghe rồi không ạ? Thì Võ Thiếu Lâm dạy các võ sinh phải tập quán tưởng trong các động tác võ thuật. Ví dụ như khi quý vị đang đứng trung bình tấn, trong cái thế trung bình, tay để ngang eo và bắt đầu đánh ra ở phía trước một cái nắm đấm, mà nếu đo bằng newton á, thí dụ như đó là 200 newton, đó là đơn vị đo lường cái sức mạnh á, của hành vi ha, thì quý vị liên tưởng á, là cũng với cái đấm đó, với cái lực đó, cái sức mạnh của cái đấm này đó, từ 200 quý vị quán tưởng thành là 400, rồi 600 là 800, rồi 2000, 4000, 6000, 8000. Bằng cách này đó, cũng với nỗ lực như thế, cái sức đấm của quý vị nó mạnh hơn. Và bằng cách đó đó, thì Võ Lâm Trung Hoa đó, không phải là cường điệu đâu, chỉ có một thiểu số người làm được, đó là nhất dương chỉ đó, gọi là chỉ một ngón thôi mà tường có thể sụp được. Dĩ nhiên cái đó thì nó quá cao, không biết bao giờ mới có thể đạt được. Còn những quán tưởng để tăng cái trọng lực của cái động tác tay chân đó là có thể thực hiện được. Tương tự khi chúng ta quán niệm hay là quán chiếu hay là quán tưởng, là chúng ta đang nạp vào rất sai, bao gồm mê tín, dị đoan, ảo giác, hoang tưởng, để giúp cho chúng ta sống tốt hơn. Những người đến nhờ thầy Nhật Từ điều trị bệnh tại chùa Giác Ngộ từ 5 giờ đến 7 giờ tối mỗi ngày đó, thì đều được thực tập cái bài quán tưởng. Trong tổng số những cái động tác thực tập khác đó, thì ít nhất có một điều quán tưởng mà tôi gọi nôm na là nhẩm. Thì cái từ nhẩm ai cũng biết, nhẩm là mình ngẫm nghĩ trong đầu, hay là lặp lại cái thông tin đó ở trong đầu của mình. Như chúng ta nói là nói nhẩm hay là nhẩm, còn nói đủ là nói nhẩm trong tâm. Cái từ nhẩm có lẽ là ảnh hưởng Phật học. Người bị trầm cảm, bỏ cuộc, đầu hàng số phận, rồi dễ khóc, dễ than, dễ bức xúc, dễ cảm thấy bị xúc phạm, dễ cảm thấy người ta khinh thường mình, bỏ rơi mình, phân biệt đối xử với mình, thì phải nhẩm thường xuyên một thông tin, đó là mọi việc là chuyện nhỏ, không có gì phải căng thẳng, mặc cảm, tự ti, sợ hãi. Tôi rất hạnh phúc, tôi rất thoải mái, tôi rất dễ ngủ, tôi ngủ ngon giấc, cuộc sống của tôi rất ổn. Nạp thông tin quán niệm đó vào trong não thường xuyên, quý vị sẽ đổi và bước lên gốc rễ của mặc cảm tự ti. Và tùy theo các bệnh lý mà nội dung nhẩm ở từng tình huống là khác nhau. Đối với người buồn chán tuyệt vọng do bị ruồng bỏ trong tình yêu, nhất là quý cô đó mà đến đó, thì tôi thường yêu cầu họ nhẩm câu này, phần lớn là linh nghiệm, đạt kết quả 90%. Tức là có người bị thất tình, bị ruồng bỏ tình yêu đó, là tự tử lần 1, lần 2, lần 3, vì thấy cuộc đời của mình đó, mất giá trị, không đáng sống nữa. Thì sau thời gian nhẩm hết, dĩ nhiên là phải tập thêm những động tác khác nữa. tôi cảm ơn cô A, thí dụ cô A đó là Nguyễn Thị A hay là Nguyễn Thị B, người mà giật chồng mình hay giật là bồ của mình, vì đã tình nguyện rước ông chồng tôi hay là bồ của tôi. Người đó là người không có giá trị. Thay vì á, các bạn phải gắn kết và chịu đựng cái khổ đau với người đó thêm 10 năm, 20 năm, 30 năm hoặc là trọn kiếp người. Bây giờ có người khác tình nguyện rước về miễn phí thì các bạn đã đặt hết gánh nặng khổ đau này xuống rồi. Tại sao không biết cảm ơn? Tại sao tôi phải dạy nhậm cái đó trước? Là vì cái ức chế tâm lý tôi bị lừa. Mà nhất là mình biết ai là kẻ tình địch đối với mình á, thì cái khổ đau nó khó vượt qua lắm. Chúng ta biện hộ bằng đủ cách. Vì tôi đã gắn kết với chồng tôi, người tình của tôi 30 năm, 20 năm, 10 năm. Tôi hy sinh cho gia đình đó, cho anh ấy, rồi cho bà con của anh ấy, cho tất cả những gì mà anh muốn. Nhưng mà anh ấy tệ bạc với tôi quá, cho nên cái tiếc nuối về cái khoản tình thương, tình yêu, đầu tư của mình vào đó, đó là chúng ta khó buông. Thì bây giờ chúng ta phải nghĩ rằng là có một người khác rất là từ bi, họ đang làm hạnh Bồ Tát, rước cái đống nghiệp này ra khỏi cuộc đời của mình và họ gánh lấy nó. Thì mình phải biết ơn chứ, mình mừng á. Thì lúc đó mình không có tức tối người này nữa, thì nỗi khổ niềm đau á mới khép lại ở tâm chúng ta. Còn đối với người phụ tình đó đó, thì tôi thường khuyên á các chị em nhẩm là gì? Tôi là cúng chuối cho Đức Phật để ăn mừng. Và cứ liên tưởng đây là cái đống nghiệp ha. Đến thời điểm này là tôi đã hết nợ nghiệp rồi. Cho nên tâm mình nó được thoải mái. Lúc đó đừng hỏi về sau là kiếp trước tôi có quỵt tình ai không, phụ phàng ai không mà kiếp này tôi phải bị như thế. Càng đặt những câu hỏi đó, nó càng làm cho chúng ta không thể nào bỏ qua được. Nên là tập để giúp cho tâm mình được thư thái, đó là quán niệm với dụng ý tích cực, nạp vào trong nhận thức và cuộc sống chúng ta một lĩnh điều khiển mới. Và lĩnh điều khiển này đó có chức năng trị liệu các vết thương đau, các vết thương lòng. Thì quý bà con bị khiếm tật, khuyết tật á, dù là một chi phần nào đó, thì cũng nên á tìm những cách nhẩm để làm cho mình á trở nên lạc quan. Tôi may mắn á, từ hồi nhỏ tôi không hề bị mặc cảm, tôi lùn, cho đến bây giờ cũng vậy. Và thỉnh thoảng tôi còn nói tiếu á, nhờ tôi lùn mà nhiều người nhớ tôi hơn. Chứ nếu mà tôi cao giống như các thầy khác thì cũng chưa chắc người ta đã nhớ tôi. Trong lớp học nào mà tôi có mặt, dầu là mấy trăm người đồng học hay là mấy chục thầy cô, các hòa thượng, các thượng tọa có thể quên thầy A, thầy B, thầy C, sư cô A, sư cô B, sư cô C, nhưng mà thầy Nhật Từ là không có bị quên. Vì đặc điểm của tôi đó là khi đi học ở trường đời hay trường đạo, tôi đều xung phong ngồi hàng nhất. Ngồi hàng nhất thì mình không có lơ đễnh được, lúc nào cũng bị thầy cô giáo nhìn thấy. Cho nên lúc nào mình cũng phải trông tôi thấy sẵn sàng để tiến bộ, không có trốn được. Còn người ngồi dưới sau á, một số là mất tự tin, một số là lơ đễnh, một số là nhường, cái nhường thì ít lắm. Thế là ngồi sau ít khi được chỉ định, được mời, được kêu gọi, phát biểu, rồi trả bài hay là lên lớp làm một cái gì đó, điển mẫu cho các học viên khác. Thực tập Phật Pháp sẽ giúp cho chúng ta tháo mở được các mặc cảm tự ti. Trạng thái đó tôi sánh với nó giống như là bánh xe bị xẹp. Dầu vàng đồng xe rất tốt, không thể đưa hành khách, tức là chúng ta, từ điểm xuất phát đến mục đích hướng đến. Đối lập với mặc cảm tự ti đó là cống cao, cao ngạo, tự hào, tự đại. Và cái đó nó dẫn đến cái thói ứng xử đó là độc quyền, độc tôn. Thì lối ứng xử này nó làm cho người khác cũng cảm thấy ngột ngạt, tức là bị áp đặt, bị chỉ định, cũng rất là ngột ngạt và khó thở. Thì bệnh cái tôi đó đó làm cho đương sự có một cái khoảng cách xã hội đối với mọi người xung quanh. Giờ cốt lõi của thực tập Phật pháp là làm thế nào để giải phóng hai hình thái chấp ngã. Chấp ngã mặc cảm tự ti là tự làm thiệt thòi bản thân mình. Chấp ngã cống cao là làm cho mình có khoảng cách xã hội. Chúng ta phải nỗ lực khắc phục vượt qua. Thực tập Phật pháp phải đi vào chiều sâu ứng dụng. Người bị mặc cảm tự ti cũng không sẵn lòng giao tới với quần chúng. Họ thu rút cho chính mình. Họ luôn luôn có cái mặc cảm là tôi nghèo nè, tôi xấu nè, tôi đẳng cấp xã hội thấp. Cho nên đó là họ không có tự tin, không có tự tin trong giao tế, trong làm việc, trong ứng xử. Còn người cao ngạo đó, năng lực 1 đó, thì họ bơm phòng lên thành 10. Năng lực 10 đó, thì nghĩ mình là 100, là 1000. Cái là sống trên trời không à. Do đó bị nhiều người ghét và cô lập. Cả hai cái thái độ đó, một bên đó là tự cô lập và một bên đó là bị người khác cô lập. Thì cả hai đó đều làm cho đương sự đó tự tạo ra và chìm sâu trong các thương tổn về cảm xúc. Thực tập Phật pháp đó, bao gồm mà nghe đọc kinh Phật, rồi thực tập thiền định, phát triển đạo đức, và làm thế nào đó đó để cho cái tôi của mình trở nên dễ thương, dễ gần gũi, dễ mến, dễ tương tác, dễ hợp tác. Kết quả của sự thực tập đó là làm sao cho chúng ta đó được nhiều người ngày càng quý trọng hơn, gắn kết hơn, và mình cũng phải trở nên gắn bó hài hòa với cộng đồng hơn. Để được như thế thì chúng ta phải tập tâm từ, thương và nhổ nỗi khổ niềm đau ở tha nhân lên. Tâm bi đó là thông cảm sâu sắc với các khó khăn và bất hạnh của người khác. Tâm hỷ tức là hoan hỷ từ trái tim, từ lời nói, hành động, giao tế, ứng xử. Rồi tâm xả tức là không cố chấp, không để bụng để dạ, không ghim ở trong lòng, rồi không trả thù trả đũa, ăn miếng trả miếng hơn thua, ghim đó là làm cho người khác á là khổ đau. Khi mà thực tập đúng bốn tâm vô lượng này đó thì chúng ta sẽ trở thành một con người rất hài hòa, rất dễ thương, rất dễ mến. Và đi tới đâu á, chúng ta cũng được mọi người quý trọng. Làm lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo công ty, lãnh đạo tổ chức, bao gồm chính phủ, phi chính phủ, dân sự, xã hội, tôn giáo. Nếu sở hữu được bốn phẩm chất từ, phẩm chất bi, phẩm chất hỷ, phẩm chất xả, quý vị sẽ được quý trọng và đắc nhân tâm. Cho nên là phải thực tập và Phật pháp mỗi ngày, tức là dành thời gian thực tập thiền tối thiểu 15 phút một ngày. Ai có thời gian nhiều hơn đó thì trung bình 45 phút hoặc là nửa tiếng. Rồi đọc kinh Phật hoặc nghe kinh Phật á phải 30 phút để mở trí tuệ, mở hiểu biết về quy luật cuộc sống, quy luật tái sinh, quy luật chuyển nghiệp, quy luật tiềm năng, rồi phương pháp đúng để hướng đến lý tưởng đúng, nhờ đó sống hạnh phúc và hữu ích trong đời. Chúng ta phải trải nghiệm thường xuyên, chứ mỗi năm mà đi chùa vài ba lần đó thì chẳng thấm béo vào đâu. Nó giống như sa mạc mà có một trận mưa đó thì từng giọt bốc khói, phải mưa dầm thấm đất. Kính thưa quý bà con cô bác, với ba nội dung hiểu và thương, vui và cười, và thực tập Phật pháp á, thì thầy tin rằng là quý bà con đã nắm được một phần căn bản, làm đúng theo những lời Phật dạy qua sự chia sẻ này đó sẽ giúp cho chúng ta hữu ích cho mình và hữu ích cho đời.